Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nói đến sự an lành là phải nói đến sự thân cận và gần gũi, gặp gỡ tất cả các bậc hiền trí. Và có thân cận với người lành, có gần gũi với những bậc thiện, và được nghe diệu pháp của Đức Thế Tôn, đó là một trong những cái phước duyên rất lớn để có thể được sống an lành trong đời này và an lành trong các đời sau. Do vậy cho nên một trong những yếu tố cần phải thực hiện đó là phải thân cận với người hiền. Và đây cũng chính là chủ đề mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ tuyên thuyết cho tất cả các vị. Thân cận người hiền là phước đức lớn nhất. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua chủ đề này. Trong Kinh Phước Đức đã từng dạy thế này: lánh xa kẻ xấu ác, thân cận bậc hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Một trong những câu hỏi được đặt ra, tại sao chỉ có thân cận người hiền, lánh xa những kẻ xấu ác thì lúc bấy giờ ta sẽ có một cái phước đức lớn nhất? Rồi chẳng hạn như ở trong rất nhiều bản kinh, Đức Thế Tôn đã dạy tất cả mọi người nên thân cận những bậc hiền, những người đang tu tập, và nhờ thân cận như vậy cho nên ta sẽ được an lành. Chẳng hạn như chúng ta có thể thấy điều đó ở trong Kinh Pháp Hoa: nơi nào có đạo tràng Pháp Hoa, nơi đó Phật tử cần phải đến thân cận, gần gũi, để từ đó ta biết tụng kinh Pháp Hoa, ta trở thành hành giả Pháp Hoa Kinh, ta biết tu theo nhân hạnh Pháp Hoa Kinh, ta biết quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa Kinh. Nói như vậy có nghĩa rằng trong một trong những yếu tố để thăng tiến trên con đường tu hành đó là phải thân cận. Nhưng mà trong cái thân cận thì có những trường hợp là ta thân cận với những người tốt thì ta mỗi ngày mỗi tốt hơn, còn ta thân cận với những người xấu thì ta sẽ không được tốt lắm. Chẳng hạn như chúng ta thường hay nghe ông bà xưa đã từng có dạy: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có nghĩa rằng ta cần phải gần đèn, không nên gần mực, bởi vì gần mực thì thế nào ta cũng vấy bẩn và thế nào ta cũng đen. Nhưng mà nếu đen trên một tờ giấy thì ta có thể lấy tờ giấy khác, nhưng nếu đen trong tâm thức thì ta rất khó để mà ta có một cái con đường tìm thấy an lạc và hạnh phúc. Cái con đường an lạc và hạnh phúc này, ngay cả người sống cũng cần tìm một con đường an lạc, mà ngay cả người mất cũng phải tìm thấy con đường an lạc. Có những người mất, nếu chúng ta không thấy được một cái con đường hạnh phúc, ta không thấy được một cái lợi ích, thì những người mất này ta sẽ có khi 50 năm chưa đi tái sanh trở lại, có người 100 năm chưa đi tái sanh trở lại. Và thỉnh thoảng nghe cô Phan Thị Bích Hằng, cô thường hay nói trong đĩa rằng cô đã từng thấy có người đã từng 500 năm rồi mà chưa đi tái sanh, rồi có người 1000 năm rồi mà vẫn chưa đi tái sanh. Lý do là tại sao? Và xin thưa, có rất nhiều người đã từng hỏi lý do tại sao con chết rồi mà con không được tái sanh. Xin thưa, tất cả đều là do ta thiếu phước đức. Có nghĩa rằng ta có phước đức thì ta mới được đi tái sanh. Còn nếu như ta không có phước đức, ta không đủ một cái căn duyên lành để mà đi tái sanh. Nhưng một trong những vấn đề khác được đặt ra, làm thế nào để có phước đức, làm thế nào để có căn lành. Xin thưa, cái căn lành và phước đức đó là ta phải thân cận, ta phải gần gũi và ta phải lắng nghe diệu pháp. Và chỉ cần ta thân cận, ta gần gũi và lắng nghe diệu pháp thôi, lúc bấy giờ ta sẽ biết cách làm thế nào để tăng trưởng phước lành. Chứ nếu không, ta đi quen với những người bạn ác, ta quen với bạn rượu thì ta chỉ biết uống rượu, ta quen đánh cờ bạc thì ta sẽ quen bạn cờ bạc, ta hút chích xì ke thì ta sẽ có những bạn bè hút chích xì ke rủ rê với nhau. Nhưng nếu giả sử ta thân cận với bạn chùa thì lúc bấy giờ là ta được đi chùa. Chẳng hạn như người bạn chùa thì chỉ có rủ đi chùa thôi. Và bữa nay nghe nói rằng chùa Phước Thái có cầu siêu bạc độ, thế là rủ bạn mình đi theo. Hoặc là bữa khác nghe ở một cái chùa nào đó ở Bình Dương có buổi lễ gì đó, thế là rủ Phật tử này đi theo. Nói như vậy có nghĩa rằng bạn chùa chỉ có thể rủ các vị đi chùa, và rủ các vị đi tụng kinh, rủ các vị làm những điều phước thiện. Nói như vậy có nghĩa rằng nhờ những phước lành này cho nên các vị sẽ được tăng trưởng phước lành và tăng trưởng phước đức. Nhờ tăng trưởng phước đức đó, khi các vị mà lỡ một mai có mất đi, các vị sẽ tự hỏi mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu. Xin thưa, một trong những con đường mà sẽ dọn sẵn cho tất cả các vị, nếu như mình đã xả bỏ xác thân này, sẽ dựa trên nền tảng phước đức, phước thiện và công đức trì chú tụng kinh của tất cả các vị. Lúc bấy giờ là không xét là các vị được sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ hay các vị sinh ra trong một gia đình giàu có. Lúc bấy giờ các vị giàu có, trong nhà của các vị có một tủ vàng, trong nhà của các vị có kim cương, trong nhà của các vị có hộc xoàn. Nhưng các vị không thể nào lấy kim cương, hộc xoàn, vàng bạc để mà đưa cho Diêm Vương và nói xin Diêm Vương cho tôi sống trở lại và tôi tiếp tục về một cái nơi an lành. Xin thưa, không thể nào được như vậy. Có nghĩa rằng lúc bấy giờ là chỉ dựa trên nền tảng công đức, các vị tu được bao nhiêu, các vị đã tụng được bao nhiêu thời kinh pháp hoa, các vị đã được đi chùa bao nhiêu lần, các vị đã làm phước được bao nhiêu, và bao nhiêu tất cả những công đức đó đều được gom lại. Và sau khi tổng kết tất cả những phước đức đó, bắt đầu mới biết được là mình có duyên được tái sanh hay không, và thậm chí là tái sanh về cõi nào. Và nếu như tái sanh về cõi người thì cũng dựa trên nền tảng phước đức đó, ta sẽ tái sanh vào một căn nhà như thế nào. Ví dụ như cũng có những người họ sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó, cha mẹ không có chỗ ở, rồi cha mẹ phải đi sinh, cha mẹ phải làm lụng rất là vất vả. Nhưng mà cũng có người được sinh ra như là một cậu ấm, tức là cha mẹ đã giàu có sẵn đất đai phì nhiêu, và những đứa con đó không cần phải lo lắng, không cần phải sầu muộn, không cần phải sợ hãi. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ có tu, chỉ có niệm Phật, chỉ có tụng kinh và bao nhiêu phước đức đó, chúng ta mới có thể đem từ một kiếp này sang một kiếp khác. Cho nên từ ngay chỗ đó, trên tất cả các hương linh không phải khốn khổ, không phải sợ hãi, không phải lo lắng. Có nhiều người sau bao nhiêu năm trời, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, thậm chí có người 1000 năm rồi mà chưa đi tái sanh. Lý do tại sao? Bởi vì ta không đủ phước đức. Không đủ phước đức. Mà bây giờ thỉnh thoảng có những người gần gũi với ta, bà con với ta, rủ rê ta nên đi chùa đi, đi tụng kinh đi. Nhưng lúc bấy giờ ta nói tôi đâu có nghèo, đâu có khổ đâu mà bắt tôi đi tụng kinh. Thường thường Họ cứ nghĩ rằng là người nào nghèo, người nào khổ mới cần lên chùa để cầu xin Đức Thế Tôn và cầu xin được tụng kinh để cho người này gặp những điều may mắn, cầu xin để được gặp những điều mà hạnh phúc, hay là cầu xin để được giàu có, cầu xin Phật gia hộ cho mình, gia hộ cho chồng mình, gia hộ cho vợ mình, gia hộ cho con cái của mình. Chẳng hạn như con cái tới mùa thi, cha mẹ rất là lo lắng, nhưng mà niềm lo lắng đó làm sao để có thể vơi đi và làm sao có thể giúp được cho con. Thế là cha mẹ đã lên chùa, nhưng thật ra khi lên chùa chỉ xin Phật, Phật ơi xin hãy giúp cho con của con. Khi các vị cầu xin như vậy, xin thưa là không thiết thực và kết quả là không cao. Mặc dù Đức Phật rất thương tất cả các vị, nhưng một trong những yếu tố mà các vị xin như vậy chúng tôi nghĩ là sẽ được, nhưng phải đúng cách. Như vậy đúng cách đó là gì? Các vị cần phải tham gia lên chùa tụng một thời kinh. Khi các vị tụng được một thời kinh, phước đức của các vị tăng lên. Các vị có thể hồi hướng phước đức đó cho con của mình, cho chồng mình, cho vợ mình và cho tất cả những người thân của mình. Chẳng hạn như các vị lên chùa nói rằng Phật ơi, bây giờ gia cảnh của con ngày nào gia đình cũng gây lộn, ngày nào con cháu nó cũng đánh lộn, nó tranh cãi với nhau về tiền bạc đất đai, con rầu rĩ quá, xin Phật hãy cứu con. Nhưng mà nếu các vị chỉ nói thôi thì kết quả cũng không cao. Nhưng mà ngược lại, nếu như tất cả các vị tham gia vào trong một cái đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa vào ngày thứ bảy ở tại chùa Phước Thái, xin thưa công đức của tất cả các vị sẽ tăng trưởng. Và nhờ tụng kinh như vậy, ta không chỉ là giúp cho bản thân của mình mà ta còn giúp cho tất cả những người xung quanh gần ở cái khu vực này. Có nghĩa rằng khi ta giúp như vậy thì ta mới có thể giúp cho tất cả mọi người hiểu được về cái giáo pháp, hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn, và đó chính là một điều màu nhiệm. Và ta gọi đó là diệu pháp, là diệu pháp. Tại sao được gọi là diệu pháp? Đối với người thế gian, họ không bao giờ hiểu được hai chữ diệu pháp. Diệu pháp ở đây là khi các vị lâm vào trong một trong những hoàn cảnh khó khăn, các vị lâm vào trong một hoàn cảnh ngặt nghèo, và lúc bấy giờ các vị mới thấy rằng giáo pháp Đức Thế Tôn như là một dòng sữa ngọt, mới thấy được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn như là dòng nước cam lồ. Cái chữ cam lồ có nghĩa rằng đó là dòng nước mát, dòng nước ngọt. Dòng nước đó có thể làm cho chúng ta tan biến tất cả những sầu hận. Dòng nước đó nó làm cho chúng ta tan biến tất cả những u sầu. Dòng nước đó có thể làm cho chúng ta tan biến tất cả những khổ u giữa cuộc đời. Cho nên từ đó ta mới thấy đây chính là diệu pháp. Hay có người đã từng gọi đây chính là lương dược. Lương dược tức là một trong những loại thuốc mà bình thường ở thế gian khi các vị có bệnh, bệnh nhức đầu, bệnh cảm, bệnh sổ mũi, các vị rất là khó chịu và các vị kêu mọi người hãy ra mua thuốc cho tôi, mua nhanh nhanh để tôi uống, để tôi hết bệnh. Các vị hết sổ mũi, các vị thấy khỏe khoắn, các vị cảm thấy rất hạnh phúc. Và các vị nói thuốc ở mua ở đâu mà tốt quá, uống xong chừng 3 lần là hết bệnh. Nhưng có những cái chứng bệnh mà không phải mua thuốc có thể trị được. Chẳng hạn như chúng ta bị một chứng bệnh tham lam, chứng bệnh ích kỷ, chứng bệnh nhỏ nhen, chứng bệnh tật đố, là uống loại thuốc gì để hết bệnh. Cái loại bệnh này rất đau khổ. Đau khổ chỗ nào? Tối ta ngủ không được, ăn không ngon, và ta làm điều gì ta cũng cảm thấy rất là bực bội. Rồi cũng có những người bị một chứng bệnh là bệnh nóng giận. Ai mà nói phải thì thôi, ai nói không phải là ta bừng mặt lên, ta đỏ mặt lên, ta sẽ chửi người này, ta mắng người nọ. Nhưng mà sau khi người đó nguội lạnh rồi, người đó mới bắt đầu xin lỗi từng người. Hồi nãy tôi nóng quá, chị đừng có giận tôi. Tôi hồi nãy tôi nóng quá, anh đừng có giận tôi. Nhưng mà thật ra các vị xin lỗi rồi, người ta vẫn còn giận, chứ đừng nói là người ta hết giận. Lúc các vị mà giận lên, các vị chửi người ta xối xả. Xối xả xong đó, sau đó các vị lại xin lỗi chỉ có một vài lời, Như vậy thì điều đó có được hay là không được? Cho nên một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải gần gũi với diệu pháp, ta thấy được một điều mầu nhiệm, ta sẽ gần gũi những lời dạy Đức Thế Tôn giống như là một lương dược, giống như là một liều thuốc. Từ đó ta hết cái bệnh ích kỷ, ta hết một cái bệnh la lối, ta hết một cái bệnh giận hờn, ta hết một cái bệnh nóng nảy. Và chỉ có đến nhà Phật thì các vị mới gặp được cái lương dược, các vị mới gặp được một cái những viên thuốc ngọt ngào mà khi các vị uống vào, các vị cảm thấy trong tâm của mình rất khỏe khoắn. Tối các vị nằm ngủ rất là ngon lành, các vị ăn cơm các vị cảm thấy rất là ngon. Bình thường tất cả các vị cũng ăn, nhưng mà xin thưa không phải lúc nào cũng được ngon giống như các vị lên chùa. Thường thường mà các vị lên chùa, có nhiều người Phật tử nói chúng tôi: dạ thưa thầy, xin thầy hãy giải thích giùm con. Con là một trong những người nấu ăn, con đã từng lên chùa con nấu cho Phật tử. Và có một điều rất kỳ lạ, con cũng nấu y chang như vậy, nhưng ở nhà con ăn là không bao giờ ngon. Mà không biết tại sao con nấu cho nhà chùa ăn, rồi sau đó con ăn ở tại nhà chùa, và con thấy một điều rất kỳ lạ rằng con ăn rất là ngon. Con ăn rất là ngon. Và thậm chí người Phật tử này còn nói với chúng tôi: dạ thưa thầy, không phải chỉ có ăn mà nước ở trên chùa uống cũng hình như ngọt hơn. Uống cũng ngọt hơn. Không biết các vị có uống nước nhà chùa chưa? Các vị có thấy ngọt không? Dạ ngọt. Như vậy thì vấn đề chúng tôi hỏi ra, chúng tôi mới hỏi các vị rằng: có phải nước của nhà chùa nó khác với nước ở nhà các vị? Nước ở nhà chùa có bỏ đường vô cho nên nó ngọt hơn, có phải vậy không? Dạ không phải. Cũng nước đó thôi thưa tất cả các vị, cũng là cái nước thôi. Và thậm chí các vị mua sẵn một bình nước rồi các vị đem vào chùa, sau đó để chừng vài ngày các vị uống lại, các vị cũng thấy ngon hơn là uống cũng bình nước đó ở tại nhà. Một trong những câu hỏi chúng tôi đặt ra cho tất cả các vị: lý do tại sao như vậy? Lý do tại sao? Tại sao cũng bình nước đó mà ta uống ở tại nhà thì ta thấy nó không ngọt bằng uống trên chùa? Cũng một cái kiểu nấu đó ở tại nhà ta nấu lại không ngon, mà trong khi đó ta lên chùa là xin thưa có nhiều người lâu lâu lên chùa và ít, rất ít ăn chay, nhưng mà ăn chay được rồi tự nhiên bữa đó ăn rất là ngon, rất là ngon. Mà tất cả những món ăn trên chùa có cái gì? Ta thấy toàn là mít kho, mít kho, toàn là những món ăn rất đơn giản, nó không có một cái gì được gọi là cao lương mỹ vị. Nhưng có một điều là ta cảm thấy rất ngon. Và có nhiều người còn hỏi: chứ cái món này làm như thế nào, cho tôi xin một miếng để tôi về tôi làm thử được hay không? Lý do tại sao vậy thưa tất cả các vị? Tại sao nước trên chùa lại ngon hơn? Rồi tại sao là đồ ăn cũng ngon hơn? Theo các vị lý do tại sao? Và pháp vị. Pháp vị ở đây chính là diệu pháp. Có nghĩa rằng đây là từ trong pháp mà nó đã sinh ra những điều kỳ diệu. Từ pháp đó thôi mà nó sinh ra những điều kỳ diệu. Vì ta ở trên chùa là có pháp, thường xuyên tụng kinh, thường xuyên niệm Phật. Và ở trên chùa là một bầu không khí hoàn toàn thanh tịnh. Và nhờ sự thanh tịnh đó cho nên ta cảm thấy rất an lành. Khi các vị từ nhà các vị bước vào qua cổng chùa một cái, các vị thấy một bầu không khí hoàn toàn khác. Bầu không khí này đó là một bầu không khí an lạc. Bầu không khí này là bầu không khí thanh tịnh. Từ ngay đó nó đánh thức vào trong tâm thức của các vị. Các vị cũng cảm thấy rất là thanh tịnh. Các vị cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Và chính cái thanh tịnh ở trong tâm và sự vui vẻ của tất cả các vị từ ngay chỗ đó, cho nên nước cũng thay đổi, thức ăn ở tại đây cũng trở thành hương vị. Và cơm bình thường ta gọi đây là cơm hương tích, và nước ở đây được gọi là nước tàu khê. Cơm hương tích là cơm này là cái cơm thanh tịnh và nó sinh ra mùi hương. Mùi hương này là năm loại phần hương mà các vị đã nghe nói trong kinh Pháp Hoa, và các vị đã từng nghe hòa thượng Tôn sư Thượng Trí Hạ Quảng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: ta tu tập là tu tập với năm phần hương. Hương đó chính là hương giới, hương đó là hương định, hương đó là hương huệ, hương đó là hương giải thoát, và hương đó là hương giải thoát tri kiến. Và ngày nào ta cũng tụng kinh ở đây, và năm loại phần hương này đã xuất hiện. Từ đó cho nên cơm nó ảnh hưởng cái pháp vị, và nó có mùi hương, gọi là hương này gọi là cơm hương tích. Còn nước là nước Tào Khê, nước này là nước thanh tịnh. Nhờ sự tu tập đó cho nên thiền định đã phát sinh, và tâm thanh tịnh đã phát sinh. Nhờ như vậy cho nên nước cũng thanh tịnh. Và với lộ nước thanh tịnh các vị uống vào, các vị cảm thấy rất là ngọt và rất là mát. Đây chính là giọt nước cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Có nghĩa rằng ta thấy có một sự khác biệt. Và sự khác biệt này, đây là một trong những tiến trình tu tập, và từ đó sinh ra diệu pháp. Cho nên một trong những yếu tố không thể nào chối bỏ, đó là ta thứ nhất là phải thân cận với người lành. Người lành là ai? Người lành là những Phật tử đi chùa. Chẳng hạn như chúng tôi thấy ở đây có nhiều Phật tử đang đeo chiếc pháp y màu vàng rất là rực rỡ. Và bên cạnh cái pháp y màu vàng có cái pháp y màu nâu. Có nghĩa rằng dựa trên những cái pháp y đó, chúng ta sẽ biết được người nào đi chùa lâu và người nào mới đi chùa. Và nếu như người nào chưa có pháp y, chúng tôi hy vọng rằng tất cả các vị trong tương lai, các vị nên cầu pháp với Hòa Thượng Trí Quảng để mình cầu thỉnh xin được mang pháp y. Bởi vì pháp y đó là chiếc y mà nhắc nhở các vị nên tạo công đức lành. Pháp y đó thật ra nó chỉ là một cái miếng vải thôi, nhưng mà đứng ở góc độ thế gian thì ta thấy đó là một miếng vải, nhưng nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Đó là chiếc y giải thoát. Có nghĩa là từ cái chiếc y đó, các vị nhớ đến một cái con đường giải thoát, các vị nhớ đến diệu pháp, nhớ đến lời dạy của Đức Thế Tôn. Về nhà các vị đeo pháp y vô, tự nhiên các vị không dám bực mình. Các vị muốn chửi ai, các vị nhìn cái lá y các vị cầm cầm vậy, trời đất ơi, mình là người đã quy y rồi, mình đã tham gia đạo tràng rồi, bây giờ tự nhiên mình đứng giữa đường giữa xá mình chửi người ta, coi được không? Không được. Cho nên chiếc y này là chiếc y giải thoát. Chiếc y này để nhắc nhở tất cả các vị rằng ta là người đang đi tìm những đồng tiền công đức, ta đang đi tìm những phước đức để ta được an lành trong đời này và cả đời sau. Và nếu như chúng ta tu tập và ngay từ bây giờ, và ta lắng nghe diệu pháp ngay từ bây giờ, ta mang chiếc y này ngay từ bây giờ, thì chúng ta sẽ thấy từ ngày đó ta sẽ được an lành, và ta sẽ không phải hối hận, ta không phải lo sợ một ngày nào đó ta chết. Có nhiều người rất sợ nằm trên giường, mà chúng tôi nghe nói có nhiều bà cụ đã nắm tay con mình, nói mẹ không muốn chết đâu, mẹ không muốn chết, mẹ muốn ở đây với con. Rồi chẳng hạn như có một lần chúng tôi đi một cái đám tang cho một anh thanh niên chỉ mới có 45 tuổi thôi. Anh là một trong những người 45 tuổi là người đang ở độ chính, và anh là giám đốc của một tổng công ty, chức rất là lớn. Và anh dưới anh có lính rất là nhiều, và những người mà làm cho gia đình anh rất là thân cận với gia đình của anh. Có một điều mà không biết run rủi thế nào, anh đã bị một chứng bệnh ung thư. Ngày anh làm việc liên tục, và cho tới một hôm anh nằm trong bệnh viện, và anh chấp nhận phải nằm. Nhưng mà anh nói với mọi người, và anh nói với vợ anh, lúc bấy giờ anh đã có hai đứa con rất là dễ thương, rất là kháo khỉnh. Anh đang chuẩn bị định cho hai đứa con đó đi học ở nước ngoài, nhưng ý định của anh chưa hoàn thành thì anh đã trút hơi thở cuối cùng. Nhưng có một điều rằng khi anh trút hơi thở, anh nói với vợ con anh là tôi không chấp nhận chết. Tức là anh vẫn nói rằng tôi chưa chết. Có nghĩa rằng anh không chấp nhận một cái số phận phải chết như vậy. Nhưng chấp nhận hay không chấp nhận thì anh cũng phải chết. Vấn đề là sau khi anh chết anh sẽ đi đâu, anh sẽ về đâu? Và thậm chí anh nói với người thân anh là anh sẽ không chịu đi đâu hết, anh sẽ tiếp tục ở nhà. Nhưng mà nếu anh ở nhà thì anh có làm gì, có giúp gì được cho vợ anh hay không? Anh có giúp gì được cho con của anh hay không? Thật sự ra không giúp được. Không giúp được. Lý do tại sao không giúp được? Bởi vì anh là một trong những người mà không còn thể xác, anh chỉ còn một thần thức thôi. Mà thần thức đó nếu anh quanh quẩn ở trong nhà thì làm khiến cho vợ anh phải bệnh. Tại giữa âm và dương, người âm mà sống gần người dương là người dương sẽ bị hút hết cái khí dương, và lúc bấy giờ người này sẽ chuyển qua bệnh rất là nặng, và con anh cũng sẽ bệnh. Như vậy thì cuối cùng anh không giúp được gì. Chỉ có một điều duy nhất là anh có thể giúp được cho anh và giúp được cho gia đình, đó là anh phải có được diệu pháp, và anh phải cố gắng tu tập, và nhờ công đức lành đó anh hồi hướng phước đức về cho vợ con anh. Nhưng thật ra trong lúc anh còn sống, anh chưa từng đi chùa, chưa từng tụng một thời kinh. Như vậy thì phước đức ở đâu có? Bản thân anh là anh lo còn chưa xong. Dù cho trước đó khi anh còn sống, anh là một vị tổng giám đốc công ty, nhưng thực tế sau khi chức anh đã hết rồi, anh chết người khác sẽ lên thay. Tiền bạc của anh chết rồi tiền bạc đó cũng phải đổi chủ. Có nghĩa rằng anh cũng không còn lại gì. Khi anh đến với thế giới này thì anh đến với hai bàn tay trắng. Sau khi anh chết xong cũng hai bàn tay trắng ra đi. Chúng ta còn lại cái gì trong cuộc đời? Xin thưa, không còn cái gì hết. Cho nên chỉ có diệu pháp, chỉ có thân cận với người lành. Người lành đó là người đi chùa. Các vị càng gần gũi với người đi chùa bao nhiêu thì các vị sẽ càng an lành bấy nhiêu. Điều thứ hai là cần phải gần gũi. Đi chùa rồi và phải cần gần gũi với người thiện. Người thiện là người mà đi tụng kinh, đi chùa nhưng phải lên tụng kinh, phải làm tất cả các phước đức. Chỗ nào có khó khăn ta cần phải san sẻ. Chính cái sự san sẻ và giúp đỡ đó, cho nên các vị thấy mình sống rất là nhẹ nhàng. Có nhiều người Phật tử nói chúng tôi, dạ thưa thầy, bây giờ con rất là nhẹ nhàng. Có khi con không nắm tiền bạc nhưng mà tiền bạc nó vẫn kiếm con. Nó kiếm con trốn ở trong phòng, tiền bạc nó cũng chạy vô tới phòng của con. Có người mang tới tận phòng luôn, thưa các vị. Còn trong khi chúng ta là đôi khi chạy đi kiếm đồng tiền. Nhưng mà các vị càng kiếm đồng tiền thì càng tiền lại càng chạy xa xa các vị. Còn chúng ta chỉ cần tu tập thôi, đồng tiền phước đức của chúng ta tự động nó tới. Nó sẽ kiếm người có phước đức. Do vậy cho nên phải thân cận với, gần gũi với bậc thiện. Họ sẽ hướng dẫn các vị đi làm phước đức. Một khi phước đức đã có, và phước đức đó không thể ai đó lấy cắp của các vị, không thể nào mất được. Các vị cứ tưởng rằng giữa thế gian các vị có tiền, các vị cứ bo bo mà giữ. Bởi vì nếu không giữ như vậy, những đồng tiền này nó sẽ làm cho mình khổ sở, mình ăn không được, ngủ không yên, và sáng là phải mở tủ đếm lại coi còn đủ không, ngày mai phải mở tủ đếm lại coi còn đó hay không, hay là nó đã mất rồi. Có nghĩa rằng thỉnh thoảng ta luôn luôn lúc nào cũng lo lắng và sầu muộn như vậy. Cho nên chỉ cần gần gũi với những người thiện thì ta sẽ làm được rất nhiều phước thiện. Bên cạnh đó ta cần phải học diệu pháp để chúng ta tăng trưởng công đức lành. Có nghĩa rằng trong cuộc đời của ta chỉ cần thân cận bậc hiền trí và thân cận những người làm lành, thân cận những người thiện, ta sẽ có hai phước đức. Phước đức thứ nhất là phước đức hữu lậu. Có nghĩa rằng khi ta sống giữa thế gian, ta không cần phải lo lắng tiền bạc. Nhà ta ở cũng là đổ 3-4 tấm. Có nghĩa là nhà lầu sang trọng, có xe. Đó là những người mà đã từng gieo cái phước hữu lậu. Bên cạnh đó ta có tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi một thời kinh tụng Pháp Hoa của các vị là xin thưa, công đức không thể nghĩ bàn. Công đức không thể nghĩ bàn. Nhưng nói đến cái chỗ kinh Pháp Hoa này, có nhiều người vẫn còn đang nghi ngờ. Tại sao trong kinh Pháp Hoa một quyển lớn là 28 phẩm, dài như vậy, dài như dày như vậy, mà ta không tụng mà lại tụng một quyển mỏng của Hòa Thượng Trí Quảng biên soạn? Xin thưa, đây là một trong những yếu tố mà đôi khi chúng ta không hiểu. Kinh Pháp Hoa trọn vẹn 28 phẩm. Các vị muốn tụng hết một quyển kinh Pháp Hoa, hiểu hết toàn bộ ý nghĩa lời dạy của Đức Thế Tôn, các vị cần phải có thời gian. Có nghĩa rằng các vị phải lên chùa đúng 28 ngày để tụng. Bởi vì 28 ngày thì mỗi một ngày tụng một phẩm, và 28 ngày sau mới hết một cuốn. Như vậy thì các vị phải lên chùa như vậy là đủ một tháng thì các vị mới tụng hết một quyển. Và một năm 12 tháng các vị lên đầy đủ và trọn vẹn không thiếu một ngày nào, lúc bấy giờ các vị mới tụng được 12 quyển kinh Pháp Hoa. 12 quyển kinh Pháp Hoa thôi. Và từ ngay chỗ đó, cho nên có nhiều người đã nói: thưa thầy, con không có thì giờ như vậy, thì giờ của con rất là eo hẹp, mà bây giờ biểu con mà lên tụng mỗi ngày như vậy thì làm sao con đi được. Rồi chẳng hạn như có nhiều người Phật tử hỏi chúng tôi: dạ thưa thầy, bây giờ tụng kinh Pháp Hoa trên chùa thì được rồi, nhưng mà bây giờ con muốn xin thầy là con tụng kinh Pháp Hoa ở tại nhà có được hay không? Theo các vị được không? Được. Nhưng mà vấn đề là các vị có thời gian hay không? Tại vì quyển kinh mà các vị tụng trên chùa là phải 28 ngày là mới hết một quyển kinh. Như vậy thì ở nhà các vị có đủ 28 ngày để tụng hay không? Có nhiều người dạ không, lắc đầu, nói rằng con có thể là 10 ngày, bữa nào rảnh thì con tụng, bữa nào mà con mệt quá, con đi đâu cả từ sáng đến chiều về là con mệt quá, con lăn đùng lên con ngủ, như vậy là con không tụng kinh Pháp Hoa. Mà người nào ngủ như vậy là không thể tụng kinh Pháp Hoa ở nhà. Khi các vị tụng kinh Pháp Hoa ở nhà thì các vị cần phải kiên trì giống như nhà chùa, thì các vị mới có thể tụng kinh Pháp Hoa quyển lớn 28 phẩm ở tại nhà. Phải có thời gian. Và thậm chí ngoài cái thời gian ra, các vị còn phải tụng đúng giờ. Chẳng hạn như các vị phát nguyện rằng con tụng kinh Pháp Hoa là bắt đầu 7 giờ tối, hay là 6 giờ chiều, hay 4 giờ chiều, thì các vị phải tụng đúng giờ. Tại sao như vậy? Khi các vị tụng kinh Pháp Hoa sẽ có hàng chư thiên tới để mà họ nghe Pháp Hoa. Có những người âm họ tới để mà họ nghe Pháp Hoa. Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi giữa một cái đạo tràng này, chúng tôi nhìn thấy tất cả các vị, nhưng cái con số ngồi đây không phải là chỉ bao nhiêu đây, mà có rất nhiều người âm họ đang ngồi chung quanh để nghe nữa, thưa tất cả các vị. Và thậm chí có các hàng chư thiên họ bữa nay họ tới đây để mà dự lễ trai đàn bạc độ, họ tới đây để nghe lời giảng của tất cả chư tôn đức. Bởi vì chư tôn đức ở đây là nói những lời dạy của Đức Thế Tôn từ sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, và không còn nghe lời giảng dạy từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, chỉ có thể nghe được lời của Đức Thế Tôn thông qua miệng của tất cả các thầy. Cho nên rằng hàng chư thiên họ cũng đến đi nghe, những người âm họ cũng đến đi nghe. Các vị đừng tưởng rằng chỉ có bao nhiêu như đây ngồi nghe đâu, đôi khi chúng ta không hiểu được điều đó. Từ ngay chỗ đó, cho nên khi các vị về nhà tụng kinh thì lúc bấy giờ sẽ có những người âm họ theo, họ hộ cho tất cả các vị, sẽ có chư thiên họ hộ cho tất cả các vị. Và do vậy cho nên khi các vị tụng kinh, các vị phải đúng giờ để làm gì? Để cho những người đó họ tới. Chứ bữa nay các vị tụng giờ này, ngày mai các vị tụng giờ kia, những người âm và những người chư thiên họ tới đúng giờ đó, không thấy các vị tụng, họ rất là buồn phiền. Chẳng hạn như một người đi từ một nơi rất là xa tới đây để tụng một thời kinh, mà tới đây được thông báo rằng bữa nay không có tụng kinh, theo các vị có buồn không? Buồn không? Rất là buồn. Mình bỏ công ăn việc làm, ngày hôm nay là lên trên chùa tụng một thời kinh, mà cuối cùng lên đây không có người dẫn chúng, không có ai hướng dẫn để cho mình tụng một thời kinh, cho nên làm cho nhiều người buồn phiền. Người âm họ cũng buồn phiền, chư thiên họ cũng buồn phiền. Mà khi họ buồn phiền rồi, mai mốt họ không thèm tới nữa, không thèm tới nữa. Biết các vị tụng giờ nào mà tới, mà từ ngay chỗ đó họ giận, thì mai mốt mà các vị có lên mà hướng dẫn một thời kinh, lúc bấy giờ là Phật tử ngó xuống không thấy người nào, bởi người ta giận rồi. Không biết rằng các vị tụng giờ nào, ngày nào. Cho nên khi nào tụng kinh, nhớ là tụng kinh đúng giờ. Không phải là vì sự bắt buộc đúng giờ, mà tụng kinh đúng giờ là để cho bao nhiêu người khác họ cùng tu tập với chính bản thân của mình. Cho nên tụng kinh ở chùa cũng tốt, tụng kinh ở nhà cũng tốt, nhưng cái quan trọng là các vị phải suy nghĩ cho thật kỹ rằng ta có đủ thời gian tụng một cái quyển kinh 28 phẩm ở tại nhà hay không. Nếu các vị đang tụng nửa chừng các vị bỏ, những vị mà người âm và chư thiên họ tới nghe họ rất là buồn, trời ơi thấy cô này phát nguyện tụng kinh pháp qua tôi mừng quá, thế mà bây giờ cổ tụng có vài ngày thôi chưa hết một quyển kinh pháp qua là cổ đã nghỉ rồi. Trên từ sự buồn phiền đó, các vị tu, mà các vị đáng lẽ tu là có công đức, nhưng chính sự buồn phiền của bao nhiêu người là các vị lại mất công đức. Các vị tu mà để cho bao nhiêu người giận mình, bao nhiêu người nói mình, như vậy các vị cũng bị giảm thiểu công đức. Từ ngay cái chỗ đó, cho nên Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng Tôn Sư, vì biết rằng tất cả những chúng sinh thời sau này thời gian rất là hiếm hoi, ta không có đủ thời gian để mà tụng từng phẩm từng phẩm. Do vậy cho nên Hòa Thượng đã biên soạn ra một quyển Bổn Môn Pháp Hoa Kinh. Và trong Bổn Môn Pháp Hoa Kinh đó, Hòa Thượng đã gom lại cái cốt tủy, cái cốt lõi của bản kinh Pháp Hoa nằm ở chỗ nào. Tức là cuối cùng Ngài gom lại trong 7 quyển, mỗi một quyển có một phẩm quan trọng, và gom lại thành ra rằng một cái bổn môn gồm có 7 phẩm. Và 7 phẩm đó là cốt lõi, là những tinh ba, và ta chỉ cần tụng vào trong cái cốt lõi tinh ba đó, và chỉ cần trong một thời tụng thôi là ta đã hoàn thành một cái bản kinh Pháp Hoa. Có nghĩa rằng bản kinh này dành cho những người ít có thời gian. Có nghĩa rằng các vị có thể đem bản kinh này về nhà các vị tụng. Ví dụ như ngày một tuần có 7 ngày, các vị tụng có 5 ngày thôi. Những vị chư thiên, những người âm họ tới họ nghe họ không có buồn phiền, bởi vì các vị đã tụng trọn vẹn bản kinh Pháp Hoa. Mặc dù các vị tụng có 5 ngày, nhưng mà ngày nào tụng là hoàn thành hết một quyển, ngày nào tụng là hoàn thành hết một quyển. Nhưng mà những ngày không tụng, các vị nên báo trước, các vị phải nguyện trước Phật và nói với tất cả các người âm rằng ngày mai tôi mắc kẹt đi đám dỗ, hay là tôi mắc kẹt đi đâu đó, tôi về quê không tụng kinh được, xin chư vị hoan hỷ nghỉ một ngày. Các vị nói để cho người ta biết, người ta nghỉ thì mai mốt người ta rất là hoan hỷ. Chứ không nên im im lặng lẽ đi, mai mốt các vị sẽ mất Phật tử. Đối với người dương là mất Phật tử, nhưng đối với người âm là mai mốt họ đi luôn, họ không hộ mình. Có người sẽ hỏi chúng tôi rằng thưa thầy, thật sự có người âm hộ hay không? Những vị nào mà có thường xuyên tụng kinh, các vị sẽ thấy được một điều mầu nhiệm. Nếu như vị nào mà thường xuyên mà đúng 4 giờ sáng các vị dậy để mà tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà thỉnh thoảng cuộc đời của mỗi con người, các vị có những lúc thân thể bị mỏi mệt, các vị đưa ra cái lịch như vậy, nhưng mà chưa chắc mình đã làm đúng. Các vị đừng tưởng rằng tôi là người siêng năng, tôi phải làm đúng, phải làm đúng. Nhưng mà thật ra lúc bệnh các vị vẫn ngủ quên. Từ ngay chỗ đó các vị sẽ thấy được một điều mầu nhiệm rằng tự nhiên đúng 4 giờ có người kêu các vị. Có vị ở đây có được kêu lần nào chưa? Bao nhiêu người được kêu rồi, giơ lên chúng tôi xem thử rồi. Ôi cũng đông dữ nha. Dạ được kêu rồi. Xin thưa ai kêu mình? Bây giờ chúng tôi hỏi tới ai kêu mình. Các vị nghe tiếng kêu các vị giật mình dậy, các vị nhìn qua nhìn lại có thấy ai không? Không thấy người kêu thưa tất cả các vị. Nhưng những người đó là ai? Là những người âm, họ đang hộ trong nhà của mình. Trong nhà của tất cả các vị đều có người âm. Và những người âm đó là ai? Là người thân bằng, quyến thuộc, bạn bè của chính tất cả các vị. Họ là những người bạn bè của các vị. Sau khi họ mất rồi, họ thấy các vị tu hành, cho nên họ nương theo tất cả các vị để mà tu tập. Bởi vì họ sau khi đã mất không có cơ hội để mà dở bản kinh Pháp Hoa ra mà tụng. Lúc bấy giờ các vị có hối hận, trời ơi phải như hồi xưa mà tôi nghe lời của Hoa Đạo tôi tụng kinh thì bây giờ tôi đâu có khổ như bây giờ. Nhưng mà lúc bấy giờ tôi không nghe lời, tôi nghĩ rằng trời ơi thôi thì giờ đó mà lo mà tụng mấy cái vụ này. Thật ra chính cái chỗ mà mình nói như vậy, cho nên sau này mình sẽ hối hận rất nhiều. Từ ngay chỗ đó, nên lỡ một ngày nào đó ta chết đi rồi, bây giờ ta phải đi kiếm cô Hoa Đạo. Có nghĩa rằng không biết rằng cổ ở đâu, cứ theo cổ và ở nhà với cổ, là cổ đi đâu mình theo đó, mình tụng kinh là chắc ăn. Và chỉ có nhờ nghe được diệu pháp Liên Hoa Kinh, nhờ đi tụng kinh các nơi như vậy, cho nên người này sẽ tăng trưởng phước lành, và trong tương lai người này sẽ có đủ cơ duyên để mà tái sanh trở lại. Có phước đức ta mới được tái sanh. Và tái sanh, nếu mà không phước đức thì ta tái sanh vào cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà với những cõi đó đâu có ai muốn. Ta muốn mình tái sanh về cõi chư thiên. Ta muốn mình tái sanh ít nhất làm con người trở lại. Tệ tệ lắm là phải làm con người, chứ không thể nào mà khi ta tái sanh trở lại mà ta bị đọa lạc. Xin thưa, đây là một trong những điều ta không muốn. Mà muốn tái sanh về cõi trên, đó là dành cho những người có công đức lành. Có công đức lành có nghĩa rằng ta cần phải có tụng kinh, ta cần phải có niệm Phật, ta cần phải có đi chùa. Và chính ngày hôm nay tất cả các vị ngồi đây, các vị đeo vô một cái pháp y, các vị đang nói chúng tôi rằng các vị đang tinh tấn tu hành, đang tinh tấn tu hành. Và pháp y này là khi nào các vị đi chùa là phải có pháp y, các vị phải có áo tràng. Áo này là áo giới. Cái áo này rất là quan trọng. Các vị đừng tưởng rằng chiếc áo này không quan trọng. Chiếc áo này là chiếc áo ngăn ngừa tất cả các tội lỗi, ngăn ngừa tất cả mọi cái nhiễm ô, mọi cấu nhiễm giữa cuộc đời. Chẳng hạn như người ta có chửi mình, có mắng mình, có la mình, bình thường các vị mà không mặc áo, các vị muốn chửi người ta lại giờ nào cũng được. Thậm chí có người mặc áo rồi mà còn lên với Phật, lên thưa với Phật: Phật ơi, con hết chịu nổi rồi, xin cho con cởi áo ra, con nghỉ tu 15 phút, con chửi bà đó cho được cái. Nhưng mà khi các vị cởi áo ra thì các vị mới dám chửi. Chứ bây giờ các vị mặc áo, các vị có dám chửi không? Không dám chửi. Từ nơi đó nên áo này được gọi là áo giới. Nó ngăn che và nó giữ gìn tâm thức của tất cả các vị. Nó không để cho con nước công đức của tất cả các vị sẽ bị vơi tan. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một bài kinh chư thiên ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Có một trường hợp là đêm đó là đêm đã gần tàn. Đêm gần tàn tức là khoảng 3-4 giờ sáng. Và khoảng 3-4 giờ sáng, hàng chư thiên từ trên cõi trời, các vị đó đã xuống tới tận chùa Kỳ Viên Tinh Xá và đã bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn rằng: con sung sướng và hôm nay chúng con về đây để trước tiên cảm ơn Đức Thế Tôn. Nhờ diệu pháp của Đức Thế Tôn mà ngày hôm nay con đã được an lành, con đã được về cảnh chư thiên. Và vị chư thiên đó mới thưa Đức Thế Tôn rằng: ngày xưa con là một trong những người nghèo khổ giữa cuộc đời này. Con sống cuộc đời con không thấy được niềm vui. Con sống giữa cuộc đời nhưng con không thấy được một niềm an lạc. Nhưng chỉ cần một lần duy nhất con được vào chùa, được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, và một lần duy nhất trong cuộc đời. Trong cuộc đời của con là 60 năm, 70 năm, nhưng con chỉ lên chùa có một lần. Và nhờ một lần duy nhất đó mà ngày hôm nay con đã được lên cõi chư thiên. Con được làm những bà tiên, con được làm thành những ông tiên. Cho nên ngày hôm nay con sung sướng quá, con xuống đây con tiếp tục xin Đức Thế Tôn hãy cho con nghe diệu pháp. Con xuống đây để con cảm ơn Đức Thế Tôn, cảm ơn giáo pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Những vị đó mỗi người một hoàn cảnh. Có người là do đau khổ giữa cuộc đời, chẳng hạn như có người bị chồng bỏ, có người bị vợ bỏ, gia đình tan nát. Nhưng giữa cuộc đời gia đình tan nát như vậy, tìm đâu để ta có một nơi nương tựa an lành? Thì chính cái vị đó đã tìm nơi cánh cửa chùa và đã bắt đầu biết tụng kinh. Nhờ tụng kinh như vậy, chỉ một lần thôi mà đã được lên cõi chư thiên. Chỉ cần một lần được diện kiến Đức Thế Tôn cho nên đã lên cõi chư thiên. Chỉ một lần được diện kiến với một bậc chứng quả A-la-hán, cúng dường một bữa ăn thôi là sau đó cũng được về cõi chư thiên. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả các vị đó nhờ phước đức thân cận với người lành, nhờ gần gũi với tất cả các bậc thiện, nhờ nghe được diệu pháp từ bậc hiền. Bậc hiền là ai? Chữ hiền ở đây không phải là người hiền ở bên ngoài. Không phải các vị gặp ai đó các vị nói: trời, tôi thấy chị hiền ơi là hiền. Cái chữ hiền đó là hiền của thế gian. Còn cái chữ hiền ở trong nhà Phật đó là bậc trí. chỉ có trí thì mới sinh ra hiền. Còn người hiền ở thế gian là chưa chắc đã hiền. Bây giờ mình nói có vài câu thì người này hiền, mình nói có 10 câu thì người này hiền, nhưng mình nói tới câu thứ 100 là người này hết hiền. Hết hiền. Nhưng mà ngược lại với người trí thì hoàn toàn có sự khác biệt. Người trí là người đã thấy được sự đau khổ giữa thế gian, và giữa thế gian này ai cũng đau khổ, chúng tôi cũng đau khổ, tất cả các vị cũng đau khổ, và ai cũng khổ đau. Từ ngay cho đó chúng tôi đau khổ nên chúng tôi tu tập, tất cả các vị khổ đau cho nên các vị mới bước vào chùa. Và ta thấy rõ được cái khổ đau đó, và từ đó nên ta thương yêu nhau. Chẳng hạn như giữa chúng tôi với thầy Diễn Trí là không có bà con ruột thịt nào cả, nhưng khi vào trong đạo là trở thành huynh đệ. Trở thành huynh đệ bởi vì sao? Cùng một ông cha Thích Ca Mâu Ni, cùng một cái chí hướng, cùng một cái tâm nguyện, cho nên thương yêu nhau như là anh em ruột, và thậm chí còn hơn cả anh em ruột. Thương thầy Thiện Trí giống như một vị Phật của tương lai. Bởi vì ngồi bên chúng tôi không phải là một con người bình thường, mà trong đó có một vị Phật tương lai đang ngồi sẵn trong đó. Chúng tôi kính thầy Thiện Trí là kính một ông Phật tương lai bên trong. Và không phải thầy Thiện Trí mà chúng tôi còn kính tất cả các vị đang ngồi đây. Mặc dù hiện nay các vị đang ngồi với chiếc áo giới của người Phật tử, nhưng trong tâm của các vị chúng thấy có một ông Phật tri kiến Phật ở trong đó, một ông Phật đang hiện diện. Và chúng tôi kính các vị là kính ngay chỗ ông Phật đó. Cho nên khi các vị chắp tay, các vị chào chúng tôi, các vị xá chúng tôi cũng chắp tay lại và cũng xá tất cả các vị. Vì sao vậy? Vì khi các vị nói với chúng tôi rằng một búp sen xin tặng thầy một vị Phật của tương lai, thì chúng tôi cũng chắp tay lại và chúng tôi cũng nói một búp sen xin tặng Phật tử một vị Phật của tương lai. Bởi vì bản thân của tất cả các vị đều có một vị Phật từ bên trong, mà chỉ có một điều là con người giữa thế gian chúng ta không chịu nhận ra mình có ông Phật đó, và mình để cho ông Phật đó bị mạng nhện, để cho ông Phật đó bị bụi bặm, và lâu ngày không ai chăm lo, không ai chăm sóc, mà chỉ có tất cả các Phật tử họ ngồi ở đây, các vị về đạo tràng của chùa Phước Thái, các vị bắt đầu chùi cái ông Phật của mình. Chùi bằng cách nào? Tụng một thời kinh, các vị đang quét dọn cái chánh điện trong tâm thức của mình. Các vị tụng thêm một thời kinh nữa, các vị dọn mắng nhện. Các vị tụng thêm một thời kinh nữa, các vị đang dọn bụi bặm. Và nhờ dọn như vậy, một thời gian sau thấy cái chánh điện các vị nó sáng trưng. Có nhiều người nói sao? Thầy nói cái chánh điện sáng trưng, sao con thấy chưa có sáng trưng? Có nhiều người nói như vậy. Xin thưa các vị, không thấy chánh điện các vị sáng trưng, nhưng mà các vị muốn thấy được là phải nhờ một người khác nhìn thấy các vị là mới biết được là sáng hay là chưa sáng. Nếu các vị mà không nhờ được ai khác thì các vị phải mua một tấm gương, một tấm kính về để soi vào, các vị mới biết sáng hay không sáng. Soi làm sao để biết sáng? Nếu các vị soi khuôn mặt mình mà thấy các vị đang cười vui vẻ, đó là sáng rồi. Mà nếu các vị mà mang một cái khuôn mặt chù ụ, các vị mang một khuôn mặt một đống, các vị mang một khuôn mặt mà đen thủi đen thui là chưa sáng. Có nghĩa rằng khi ông Phật bên trong mà sáng, khuôn mặt của các vị là hoàn toàn cái chánh điện, cái khuôn mặt, mặt diện chánh điện này thay đổi thưa các vị. Có nghĩa rằng càng tu pháp qua, các vị thấy mỗi ngày mình đẹp ra. Nếu mà lúc nào ai tới mà gặp các vị nói bữa nay sao thấy chị trắng dữ vậy, bữa nay thấy chị đẹp ơi là đẹp, các vị biết là ông Phật mình nó hơi sáng sáng rồi đó. Rồi không phải chánh điện, rồi các vị lo cho chung quanh chánh điện, các vị quét sơn, các vị tô, các vị dọn dẹp và làm cho chánh điện cái ngôi chùa của các vị trang nghiêm, thì lúc bấy giờ là các vị tu có tiến bộ. Nhưng mà ngôi chùa này là cái gì? Đó chính là thân thể của tất cả các vị. Ban đầu các vị sáng khuôn mặt trước, sau đó các vị tiếp tục tụng kinh pháp hoa, và các vị thấy thêm một điều màu nhiệm nữa, đó là thân thể của các vị bắt đầu thấy nó nhẹ nhàng ra, các vị đi cái dáng hình như là đẹp hơn hồi xưa. Mà hồi xưa như thế nào mà không đẹp? Xin thưa các vị hãy nhìn mấy người đau khổ đi, các vị thấy cái dáng đi là các vị biết cái dáng này là dáng cực khổ. Đi lúc nào cũng cúi gầm gầm xuống đất, không dám ngó lên. Mà người nào mà sang trọng quá thì cũng ngó lên quá trời luôn. Chúng tôi thấy là có nhiều người là ra đường không có ngó đất mà ngó lên trời không ạ. Bởi vì sao? Đây là những người giàu có và có chức, có quyền, có sang, có trọng. Nhưng mà khi ngó lên trời là người này đang bị rơi vào chứng bệnh kiêu mạn. Kiêu mạn. Mà người nào mà không dám ngó lên mà ngó xuống thì người này là người tự ti. Tức là không lòng, người này nói rằng tôi sống giữa cuộc đời không làm được gì và chỉ trong đau khổ. Nhưng mà đối với tất cả các Phật tử ở đây là không có người nào ngó dưới đất hết. Các vị không tin chút xíu, các vị để ý từng người các vị sao thấy. Không có người nào ngó xuống đất đâu thưa các vị. Như vậy thì không ngó đất ngó đâu. Ngó ngang ngang. Ngang ngang. Có nghĩa rằng người này là không ngó lên, tức là không ngã mạn, nhưng cũng không ngó xuống, không tự ti, mà ngó ngang là nhận ra mình có Phật tri kiến, trong mình có diệu pháp, mình đã được thân cận với người thiện, mình đã thân cận gần gũi với người lành, nhờ đó nghe được diệu pháp. Cho nên từ ngày nghe được diệu pháp, cuộc đời của các vị hoàn toàn thay đổi. Và cũng giống như hàng chư thiên tới đây, tới gặp Đức Thế Tôn và thưa Đức Thế Tôn rằng con hạnh phúc lắm. Ngày xưa con sống là một con người xấu ác, con biết bao nhiêu cái tội lỗi, trộm cắp cũng có, sát sanh cũng có. Nhưng từ ngày con theo Phật, con đã từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, con từ bỏ tà dâm, con từ bỏ nói dối và con không uống rượu, con trở thành một con người tốt. Và nhờ con trở thành người tốt cho nên con đã về cõi chư thiên. Một người khác thưa với Phật, dạ bạch Đức Thế Tôn, con thì cũng được gần gũi như vậy, và con được một điều là trước đây con đang sống giữa những người sầu muộn giữa thế gian, nhưng bây giờ con đã trở thành một người an lạc. Rồi một người khác lại tới thưa Đức Thế Tôn rằng con nhờ được gần gũi diệu pháp của Đức Thế Tôn cho nên con đã tìm thấy được một pháp lạc. Con đi tìm một niềm vui mà trước đây con tìm niềm vui giữa cuộc đời, con không tìm thấy một nơi nào thật sự là có niềm vui, có an lạc. Và khi con gần diệu pháp của Đức Thế Tôn, con mới biết được đây chính là niềm vui của chính con. Niềm vui giữa thế gian là chỉ là tạm bợ, có đó. Con thấy bữa nay con vui đó, nhưng ngày mai con khóc đó, rồi sau đó con lại vui vẻ với ai đó, nhưng mà con lại tiếp tục khóc. Nhưng mà từ ngày con tụng kinh pháp qua, từ ngày con nghe được diệu pháp, con không còn những niềm vui đó nữa, mà con thay thế vào đó là một niềm vui miên viễn, một niềm vui an lạc từ trong tâm thức của chính bản thân con. Và nhờ niềm vui đó cho nên bây giờ con đã tái sanh về cõi chư thiên. Rồi có một vị khác nói, ngày xưa con sống giữa cuộc đời này, con không tìm thấy một thú vui thật sự, không tìm thấy một thú vui, nhưng từ ngày con gần gũi với đạo tràng pháp hoa, từ ngày con gần gũi với tất cả các cô đi tụng kinh pháp hoa, rồi từ ngày con gần gũi với tất cả các cô đi giúp cho đạo tràng này, giúp cho đạo tràng nọ, có khi một ít đồ vật, một ít phẩm vật, có khi chỉ là tụng một thời kinh thôi, mà tự nhiên ngày hôm đó về con cười tủm tỉm cười hoài. Thậm chí con nó hỏi bữa nay sao mẹ ngồi tủm tỉm cười hoài vậy, thì cuối cùng con mới san sẻ với nó một niềm vui của con. Bữa nay mẹ vui lắm, mẹ tụng một thời kinh quý sư cô rất là hoan hỷ, các sư cô nói rằng mẹ giống như hàng Bồ Tát đi cứu độ giữa nhân gian. Hồi đó giờ có ai khen mẹ là Bồ Tát đâu, mà bữa nay được lên hàng Bồ Tát, hỏi làm sao mẹ không vui được. Nhưng cái vui đó của các vị là hoàn toàn xứng đáng, bởi chính các vị là những hàng Bồ Tát. Nếu các vị mà mình ích kỷ nhỏ nhen cho chính bản thân của mình, xin thưa các vị không thể nào đi giúp tụng kinh cho người khác, không thể giúp một vật phẩm cho người khác. Nhưng một khi các vị biết san sẻ, các vị chính là hàng Bồ Tát. Chỉ có hàng Bồ Tát mới có thể làm nổi việc này thưa tất cả các vị. Không phải ai cũng có thể làm được đâu. Các vị đừng tưởng rằng ai cũng có thể làm được. Các vị lầm. Các vị hãy nhớ lại bản thân mình đi. Ngày đầu tiên các vị đi chùa, các vị có biết cúng dường là cái gì đâu. Mà thậm chí ai kêu cúng dường, các vị còn muốn nổi sân với người đó nữa. Cúng dường là móc túi ra để mà đưa, mà người ta nói móc ra là hết, có ai nói là còn đâu. Nhưng thực tế chúng ta chưa hiểu, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Ta đi bố thí, ta đi cúng dường, ta đi tụng kinh để mà cho người khác, hộ niệm cho người khác. Xin thưa công đức đã cho ra, các vị sẽ thâu lợi còn nhiều hơn thế nữa. Cái thâu lợi đó giống như các vị trồng một cái cây, chẳng hạn như các vị trồng một cây cam, thì sau đó quê lợi là 10 năm các vị sẽ không cần trồng nữa, mà các vị chỉ hái quả thôi. Các vị cứ năm nay ngồi hái, sang năm ngồi hái, sang năm năm kia ngồi hái, và hái cho đúng 10 năm, sau đó cây cam sẽ chết. Nhưng một điều mà khi các vị làm công đức là, xin thưa các vị, không phải hái 10 năm, mà có người hái là 20 năm, có người hái là 50 năm, có người hái cả 100 năm, và có người hái suốt cả cuộc đời. Có nghĩa rằng các vị gieo trồng phước hữu lậu thì các vị hái từ 50 năm cho đến 100 năm. Nếu các vị gieo trồng phước vô lậu, các vị hái từ kiếp này sang kiếp khác. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi nói các vị, bây giờ các vị tu tới đây thôi, giả sử như vì một cơ duyên gì đó các vị không tu nữa, chỉ nội cái công đức mà các vị tụng thời kinh 10 thời kinh Pháp Hoa, 20 thời kinh Pháp Hoa, và với công đức đó kiếp sau các vị sinh ra, bảo đảm các vị là không phải sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nhờ tụng kinh Pháp Hoa cho nên các vị sẽ có cơ duyên, sẽ tái sanh vào cái chỗ nào các vị có biết không? Tái sanh vào trong gia đình Phật tử. Các vị phải, mình phải nhìn và thấy được rằng trong tương lai mình sẽ về đâu. Tái sanh vào trong gia đình Phật tử để làm gì? Có cơ hội đến chùa khi còn bé. Khi còn bé, bình thường các vị tu như vậy, cho nên các vị cũng mong mỏi một ngày đó, con mong mỏi con đến chùa sớm hơn để con không phải hối hận. Có một cô giáo năm nay 60 tuổi, và cô giáo đó vừa mới về hưu. Một năm đầu về hưu không biết đi đâu, tới năm thứ hai buồn quá mới hỏi làm quen người hàng xóm. Người hàng xóm nói: bây giờ cô đi với tôi không? Hỏi đi đâu? Đi chùa. Cái cô này có nói: trời ơi, 60 năm cuộc đời của mình chưa từng biết đi chùa, bữa nay về hưu là không biết làm gì, cho nên đi chùa. Đi chùa một thời gian, cô thấy Phật Pháp diệu pháp hay quá, cô mới tự trách mình. Cô nói: tại sao con không biết Phật Pháp sớm hơn? Nếu con biết sớm hơn thì bây giờ con đâu có khổ phải 60 năm như vậy. Xin thưa, đây là những giọt nước mắt muộn màng hối hận của một người chưa từng biết đi chùa. Từ ngay chỗ đó, cho nên nếu ai mà được đi chùa sớm hơn, xin thưa đây là một trong những phước báo của tất cả các vị. Nhưng không phải ai cũng có đầy đủ phước báo đó đâu. Nếu các vị 60 tuổi mà được đi chùa là cũng còn tốt. Có người 100 tuổi rồi mà vẫn còn chưa biết chùa là gì, chưa biết được một câu diệu pháp. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn có dạy thế này: giữa cuộc đời này nếu chúng ta sống 100 năm mà không nghe được một câu diệu pháp, chúng ta đã uổng phí một đời khi tái sanh giữa nhân gian. Chỉ cần sống giữa nhân gian, các vị chỉ cần nghe một câu diệu pháp thôi, mà từ ngày đó các vị an lạc, thì các vị mới nói rằng: tôi không uổng phí cả một cuộc đời, để sau khi ta tái sanh trở lại, ta có cơ hội để mà tu tập. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta thấy chỉ một câu diệu pháp nó đã làm thay đổi cái vận mệnh và cuộc đời của chính bản thân của mình. Thay đổi trong lúc chúng ta còn sống, và thay đổi khi chúng ta đã mất. Có nghĩa rằng tất cả những hương linh nào mà lỡ không có một cái căn duyên lành để mà được đi tái sanh sớm hơn, chúng tôi ngày hôm nay cũng khuyên tất cả các hương linh đó nên quay về chùa nhiều hơn, và hãy lắng nghe diệu pháp Liên Hoa, và hãy nghe Pháp Hoa Kinh, và nhờ nghe như vậy và hỗ trì cho tất cả các vị tụng kinh Pháp Hoa, và nhờ như vậy cho nên ta sẽ đầy đủ phước lành, ta sẽ được giảng sanh, ta sẽ về miền Tây Phương Cực Lạc, ta sẽ về nơi an lành. Cho nên một trong những điều mà giúp cho ta an lành là phải biết nghe được diệu pháp, ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình từ trong giây phút đó. Và xin thưa, bản thân của chúng tôi và cũng như bản thân của thầy Thiện Trí ở đây, chỉ cần nghe một lần trong diệu pháp và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, và hạnh phúc đến mức độ rằng chúng tôi không kìm được bản thân của mình, và cuối cùng phải xin gia đình cho con được đi xuất gia. Con xuất gia để mang cái ý nguyện của Phật đến cho mọi người. có nghĩa rằng con mang một cái niềm vui hạnh phúc khi con được gần gũi với diệu pháp, con an lạc bao nhiêu, con hạnh phúc bao nhiêu. Hãy cho phép con mang những điều hạnh phúc đó nói cho mọi người cùng nghe, để mọi người cùng hạnh phúc bởi diệu pháp của Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng khi ta sống ở giữa cuộc đời này mà ta không nghe được diệu pháp, ta không chữa bệnh một cái vết thương ở trong tâm của ta, cái vết thương do lòng tham sinh khởi, cái vết thương do sự sân hận sinh khởi, vết thương do sự tà kiến ngu si si mê sinh khởi, và ta đã tạo ra biết bao nhiêu điều ác giữa nhân gian, chúng ta tạo ra biết bao nhiêu điều làm cho người thân của ta phải khổ sở, ta làm cho bao nhiêu người phải gieo một cái oán thù với ta. Và hôm nay nghe được diệu pháp, xin được chắp tay cầu nguyện cho tất cả những oán thù đó tiêu tan, xin được chắp tay cầu nguyện để cho tất cả bao nhiêu cái oán hận đều tiêu tan. Hãy chắp tay cầu nguyện cho bao nhiêu cái tham lam, cái ích kỷ nhỏ nhen của chính mình cho nó được tiêu tan. Và chỉ có những điều đó thôi là cuộc đời của ta là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Và chỉ có thay đổi nhẹ nhàng và thay đổi in ít thôi, thế mà biết bao nhiêu người nhờ sự thay đổi đó đã lên cõi chư tiên, lên cõi chư thiên và lên các tầng trời. Và có một số người Phật tử đã nói chúng tôi, dạ thưa thầy, con ý định của con là cao hơn nữa, con muốn rằng trong ngay trong kiếp này và ngay trong đời này, con muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc an lành luôn, có được hay không? Xin thưa, đây là ước nguyện của Đức Thế Tôn. Khi Ngài xuất hiện giữa nhân gian, Ngài đã từng tuyên bố rằng ta xuất hiện giữa nhân gian là vì hạnh phúc, là vì lợi ích cho tất cả mọi người. Cho nên tất cả những ai mà muốn ước nguyện như vậy, xin thưa Phật, vô cùng hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ. Và Phật đã nhìn thấy rằng tất cả mọi chúng sinh, nhất là con người ở tại cái cõi này, mới có đầy đủ nhân duyên lành để ta đi thẳng về Tây Phương. Từ nơi chỗ này ta trở thành làm một cái nền tảng, và từ nền tảng đó ta có thể chọn cho mình một cái hướng đi. Có người lên cõi chư thiên ở cõi trời dục giới, có người lên cõi chư thiên ở cõi trời sắc giới, tức là cao hơn một bậc. Có người chọn cho mình một cái cõi trời vô sắc giới, cao hơn một bậc nữa. Nhưng cũng có người chọn cho mình một hướng đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc là cao nhất, là nơi cao nhất. Nói như vậy có nghĩa rằng từ nơi cõi người này, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy trong tâm của mỗi người có một ông Phật tri kiến. Và với một cái ông Phật đó, các vị có đầy đủ tiềm năng để chọn cho mình một hướng đi. Nếu như ai tu sơ sơ, tu vừa vừa, tức là thỉnh thoảng có nhiều người, ta thỉnh thoảng ta mới lâu lâu đi chùa một lần, ta cũng có phước đức, nhưng ta sẽ về cõi trời dục giới, ta sẽ thấp hơn. Nhưng mà ngược lại, chúng tôi thấy có nhiều người tinh tấn lắm, đi chùa hàng đêm, và thậm chí về nhà tụng kinh nữa, người này sẽ về những tầng trời của sắc giới và vô sắc giới, sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhưng chúng tôi thấy có những người Phật tử còn tinh tấn hơn nữa, lúc nào cũng có một sâu chuỗi, lúc nào cũng tụng kinh Pháp Hoa. Tụng như vậy là không biết một ngày là mấy phẩm. Sáng 4 giờ là tụng chút xíu, sau đó nghỉ một chập, tụng một chập, tức là nghỉ một tiếng đồng hồ là tụng tiếp. Và một ngày là từ 6 thời cho tới 10 thời. Và đây là dành cho những người Phật tử đã thuộc bản kinh Pháp Hoa. Các vị thuộc bản kinh Pháp Hoa thì các vị mới có cơ hội ngồi đâu cũng tụng được. Còn khi các vị chưa thuộc thì nó có một cái điều ràng buộc và giới hạn. Có nghĩa rằng khi các vị phải rảnh rỗi, các vị phải ngồi trước bàn Phật, các vị phải ngồi nơi thanh tịnh để mà các vị tụng kinh Pháp Hoa. Còn khi các vị thuộc rồi, các vị không cần cầm bản kinh nữa. Các vị đang đi trên đường, các vị cũng có thể tụng kinh Pháp Hoa. Các vị ngồi trên xe, ai chở các vị cũng ngồi, các vị tụng kinh Pháp Hoa. Một ngày mà các vị tụng từ 10 thời trở lên, xin thưa rằng các vị rất là gần với Phật. Mà trong tương lai sau khi giảng sanh, các vị sẽ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc an lành, chứ không phải về các tầng trời. Nói như vậy đó là sự tinh tấn tu tập của tất cả các vị. Và một trong những điều mà nó khiến cho các diệu pháp được sinh khởi và làm cho pháp đó trở nên kỳ diệu, đó là sự tinh tiến tu tập của tất cả các vị. Chỉ có sự tinh tiến, chỉ có sự tu tập thì các vị mới có thể phát sinh những điều lành, và từ đó các vị sẽ được biết bao nhiêu là cái phước báo. Các vị sẽ tự mình lo lắng cho mình, và chúng ta còn lo lắng cho bao nhiêu người thân. Chẳng hạn như có nhiều người Phật tử đã từng nói với chúng tôi: dạ thưa thầy, con là người học pháp, ở tại khóa tu một ngày an lạc ở chùa Phổ Quang, là tuần nào con cũng đăng ký để đi, và con hiểu được lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng. Nhưng có điều là niềm an lạc hạnh phúc của con khi con đem diệu pháp đó về tới nhà, con nói cho bao nhiêu người nghe, cho chồng con nghe, cho vợ con nghe, cho những đứa con của con nghe, con muốn cho những đứa con của con nó cũng đi chùa, nhưng mà nó không chịu đi. Rồi quý thầy mới nói, nếu như gia đình mà không chịu đi á, thì mình nên mang băng đĩa của Hòa Thượng mang về mở tại nhà. Và con cũng nghe lời Hòa Thượng, con về mở băng đĩa tại nhà. Lúc con thấy nhà đông đảo, thường thường là mấy đứa nó về nó đông đảo, cho nên là con mở băng, con nói bữa nay có cái đĩa này hay lắm, nói ra cả gia đình cùng xem. Mà mới ban đầu con mở thì con thấy có nhiều người xem, nhưng mà được đâu khoảng 15 phút con ngó qua ngó lại không thấy người nào, tức là không thấy người nào ngồi đó hết, ai cũng đi mất. Từ ngay chỗ đó người Phật tử này nói: giờ con buồn quá, con không độ được cho người thân của con. Xin thưa các vị đừng có buồn như vậy. Thật ra các vị đang độ cho người thân của các vị, nhưng mà cái kết quả chưa nhiều, nó mới chỉ có chút chút thôi. Như vậy thì vấn đề là ta phải mang giáo pháp và diệu pháp đó về nhà. Nhưng mà mang là phải, các vị phải kiên nhẫn. Các vị mà thiếu kiên nhẫn là các vị sẽ thất bại. Kiên nhẫn bằng cách nào? Các vị phải mang cái giáo pháp đó mỗi một ngày, nói một chút xíu thôi. Chẳng hạn như các vị kể một câu chuyện thôi, các vị nói một vài câu thôi, một vài câu pháp ngữ. Chẳng hạn như các vị nhớ một cái bài là: hãy chớ có gần điều ác, nên làm tất cả các điều thiện, tự tịnh tâm ý mình. Đó là lời Phật dạy. Các chị chỉ cần nhớ bốn câu đó và nói đi nói lại là các vị đã làm lợi ích. Rồi sau đó các vị bắt đầu nói những câu khác, những câu pháp ngữ nhắc nhở người thân của mình. Và một ngày nào đó không xa, các vị sẽ thấy được một điều màu nhiệm xảy ra. Chẳng hạn như ông Cấp Cô Độc, các vị ông biết rằng ông Cấp Cô Độc là người bỏ vàng tiền ra để mà mua đất cất chùa, rồi sau đó bỏ tiền ra xây dựng nguyên cả cái ngôi chùa, rồi sau đó còn bỏ tiền ra cúng dường cho Phật và cúng dường cho chư tăng. Một người làm phước lớn như vậy, và ông đã ngộ được diệu pháp, ông thấy diệu pháp hay quá, ông mới nói với con cái của ông, ông nói vợ của ông đi chùa và nghe lời của Phật. Nhưng mà ai đi chùa thì đi, chứ bà vợ của ông Cấp Cô Độc là đặc biệt là không đi, đặc biệt là không đi. Và thậm chí một bữa nọ ngài Cấp Cô Độc thỉnh Phật về tận nhà để độ cho bà vợ của mình, nhưng mà bà vợ gặp Phật là không thèm gặp Phật. Rồi giờ không thèm gặp Phật, bây giờ ông Cấp Cô Độc mời Phật quá, bây giờ Phật mà không độ á, thì ông Cấp Cô Độc nói: con cúng dường cho ngài, con giúp đỡ cho ngài, tại sao ngài không giúp con? Thế là Phật phải làm cho nó đến nơi đến chốn, phải Đức Phật phải dùng thần thông hiện ra trước mặt của bà quay sau lưng, Đức Phật hiện sau lưng, bà quay phía trước, Phật hiện phía trước, bà quay bên hông, Phật hiện bên hông, bà quay bên kia, Phật hiện bên kia. Cuối cùng là chỗ nào Phật cũng hiện hết. Nhưng mà sau đó thì có một điều là bà nói với Phật là: tôi không quy y, tôi không quy y. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta không phải dễ dàng để mà độ đâu thưa các vị. Cuối cùng ông Cấp Cô Độc ổng cũng buồn. Nhưng mà sau đó thì tất cả các vị đại đệ tử Đức Thế Tôn cũng đã đến để mà gặp bà và độ. Cuối cùng các ngài cũng phải về, không ai độ được. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, một bữa nọ người ta thấy chú Tiểu Sa Di La Hầu La đã dắt bà về tới tận chùa và cho bà quy y. Tại sao như vậy? Tại sao trong khi đó mình là những người là Phật mà độ không được, Bồ Tát độ cũng không được, bậc A-la-hán độ không được, một chú tiểu độ được. Đức Phật nói đây là một trong những cơ duyên rất lành của bà, bởi vì chú tiểu La Hầu La này đời này là con ruột của ta, nhưng bản thân La Hầu La trong 10 đời trước đã là con ruột của bà này. Và chính cái nhân duyên, cho nên Phật mới nói rằng trong pháp của Phật, diệu pháp, nó có nhân duyên tương tất cả các vị. Nhân duyên là do La Hầu La là con ruột của bà, cho nên cuối cùng thương La Hầu La quá, mà thấy La Hầu La đã đi tu rồi, cho nên từ cái chỗ thương đó nên bà bắt đầu mới hỏi là tu để làm gì, theo Phật để làm chi, và nghe diệu pháp để làm gì. Và với một cái hiểu biết của La Hầu La cứ nói từng chút, cuối cùng bà hiểu ra. Bà nói nếu như tôi hiểu được như vậy, hồi xưa tôi gặp Phật là tôi đã quy y rồi, nhưng mà tôi không hiểu, tôi chỉ nghe là ông chồng tôi nói là phải quy y ông này thì mới được phước báo, tôi đâu có chịu. Tại sao quy y mà phải có phước báo? Cho nên từ ngay chỗ đó không chịu. Nhưng bây giờ tôi thấy diệu pháp hay quá, hay quá, từ ngay chỗ đó nên bà đã quy y. Nói như vậy có nghĩa rằng ta phải kiên nhẫn và phải từ từ, ta gieo vào trong lòng bà mỗi ngày mỗi chút, và sau đó ta sẽ nhờ một người đủ nhân duyên là bạn của mình hay một thầy nào đó, và nhờ gặp như vậy, cho nên sau đó nếu đúng nhân duyên, tự nhiên người thân của mình sẽ lên chùa. Do vậy trên một trong những yếu tố là ta nghe diệu pháp, nhưng ta phải tập được một cái tâm là kiên nhẫn và phải bình tĩnh, phải định tĩnh, ta không nên nóng vội, ta không nên bực mình. Có nhiều cô đi chùa hoan hỷ quá, và nghe quý thầy nói rằng đi chùa như vậy mà muốn cho con cháu mình trong tương lai nghe lời mình, và nó không có bất hiếu với mình, nó lo lắng mình trong tuổi già, là cần phải hướng dẫn cho nó đi chùa. Chứ nếu không hướng dẫn, mai mốt nó mà không đi chùa, nó ra xã hội nó nghe lời bạn bè đó, lúc bấy giờ nó bỏ rơi các vị, là các vị đừng có buồn và đừng có than trách. Cho nên cũng cố gắng bắt con mình phải đi chùa. Nhưng mà cái này là bắt, chứ không phải là, không phải là kêu gọi con mình lên chùa. Về nhà cái cô này lấy quay quyền ra: tao là mẹ, mày ngày mai phải lên chùa. Ôi trời ơi, cái kiểu đó theo các vị, những người này khi họ lên chùa họ có hoan hỷ không? Không hoan hỷ. Mà thậm chí họ lên chùa, họ nhìn mấy ông thầy, họ mặt họ hầm hầm hầm, hỏi lý do tại sao vậy? Tại vì thầy kêu mẹ con phải kêu con lên, mẹ con về chửi con một trận con mới lên đây. Như vậy là chúng ta đang làm sai pháp. Sai pháp. Ta hãy tạo điều kiện làm sao cho nó thấy được. Ta càng tu là phải càng hiền. Ngày xưa ta chửi nó, nói tiếng trước tiếng sau là chửi nó, nhưng bây giờ tự nhiên không chửi nó, mà xem nó như là một người, như là một người, là một người hành giả tu tập. Trong tâm của nó cũng có một ông Phật, nhưng ông Phật đó chưa sáng. Ta phải nói những lời ngọt ngào, im dịu, để làm sao cho ông Phật bên trong nó được đánh thức và nhắc nhở nó. Ta cầu nguyện Phật để nhắc nhở nó, để nó quay về với Phật. Đấy chính là sự thân cận với bậc hiền. Và nhờ sự thân cận đó, cho nên đây là một trong những hạnh phúc lớn nhất. Trên thế gian này có biết bao nhiêu điều hạnh phúc, nhưng chỉ có hạnh phúc được thân cận với người lành, được gần gũi với những bậc thiện tri thức, được nghe diệu pháp từ một bậc hiền trí. Xin thưa, chỉ bao nhiêu điều đó thôi, cuộc đời ta từ nay thay đổi, cuộc đời ta sống bây giờ sẽ an lành hơn, cuộc đời ta bây giờ sẽ gặp những điều mà sung sướng và an vui. Được, sau khi ta mất, ta cũng được về giảng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc an lành. Cho nên đó chính là một trong những hạnh phúc tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay với cái chủ đề về thân cận bậc hiền trí, đó là hạnh phúc lớn nhất. Chúng tôi muốn nhắc nhở lại lời Phật dạy năm xưa, để tất cả các vị hãy lắng nghe diệu pháp, hãy thay đổi cuộc đời của mình, hãy làm cho mình được hạnh phúc. Nếu như tất cả chương linh có thể lắng nghe được diệu pháp, hãy lắng nghe được những pháp âm của Đức Phật và tụng kinh, nghe kinh và tạo ra nhiều công đức, trong tương lai các vị không chỉ là tái sanh về tất cả các cõi, mà các vị còn đi xa hơn, đó là tái sanh về miền an vui cực lạc. Cuối cùng cầu chúc cho tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.